Chương 381: Kinh tế Tiêu Viêm quẫn bách. Đoàn xe từ đỉnh núi đang vùn vụt đi xuống, hơn 10 phút sau liền tiếp cận cổng thành đen kịt kia, tốc độ mới từ từ chậm lại. Sau đó, từng người một xếp thành hàng, im lặng đợi theo đội ngũ để đi vào thành. Tại trạm xe ngựa ở phía trước, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn về phía thành lũy to lớn đen tối như mực, ánh mắt đảo qua chính giữa cổng thành ba chữ lớn: Hắc Ấn Thành. Tầm mắt chậm chạp rời đi, cuối cùng dừng lại trên người tên nam tử toàn thân y phục màu đen. Bọn họ tựa hồ cũng như thành binh thủ vệ tại khu vực ngoại giới giống hệt nhau. Chỉ bất quá ở đây, bất luận người nào tiến vào trong đó đều phải đến bọn họ lộp một khoản tiền lớn, gọi là phí tổn nhập thành. Phải nói rằng, cái loại phí nhập thành này nếu đặt ở giữa hoàn cảnh Gia Mã Đế Quốc e là trực tiếp dẫn đến bạo động ngay. Ấy vậy mà tại giữa các hắc thành giác vực, nó có vẻ như là một chuyện quá đỗi bình thường mà thôi. Cút ngay cho ta, ở trước mặt bổ đại gia mà định lủi mất à? Ngay lúc Tiêu Viêm quan sát tòa thành thị tại hắc giác vực có phong cách đặc thù này thì một giọng chửi cắt cổng sung mãn bỗng nhiên ở đằng trước cạnh cả một đoạn không xa vang lên. Tiêu Viêm rời ánh mắt qua, hóa ra là một tên đại hán đầu bóng lượng. Có lẽ hạng người thiếu kiên nhẫn, một cái tát đem tên nam tử ốm yếu trước mặt của hắn sốc lên. Á, tên đại hán câu nói vừa dứt, nam tử ốm yếu bị hắn sốc lên, sau đó đột nhiên chuyển thân, một thanh chùy thủ trong tụ bào rất nhanh vạch xuống, chùy thủ vạch lên một đạo hàn mang, hung ác chém ngay vào yết hầu tên đại hán. Song may là tên đại hán phản ứng nhanh nhẹn, vội vàng rụt cổ lại. Chùy thủ bị xê dịch một chút đâm vào yết hầu cách ngựa thốn, nhất thời tiên huyết phụt ra dữ dội. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong miệng tên đại hán vang lên. Sau một kích đánh trọng thương tên đại hán, nam tử gầy yếu kia thân thể như cá trạch lắc lư, cơ thể như luyện xúc cốt tông có rút lại một cách rồi tuột khỏi y phục. Ngay sau đó hắn lăn vào trong một bụi cây bên cạnh biến mất không thấy nữa. Tạp chủng, đại gia phải xé xác ngươi. Hai mắt đỏ ngầu đem thanh chùy thủ rút ra, hay cái tên đại hán tuy rằng đã mất lý trí cũng cắm đầu nhảy vọt vào bụi cây. Một hồi lâu sau, một tiếng thét thê lương thảm thiết giống như lúc trước từ bụi cây truyền ra, mãi lúc lâu sau mới dần tiêu tán. Ở trước trạm xe, Tiêu Viêm hơi trợn mắt há mồm nhìn về phía bụi cây, nghe tiếng kêu thảm thiết sau cùng, gã biết tên đại hán đã khó giữ nổi tính mệnh. Chẳng qua khiến cho gã có chút kinh ngạc bởi vì thực lực gã đại hán là nhị tinh đấu sư, mà nam tử gầy yếu chỉ là đấu giả mà thôi. Chênh lệch giữa hai người lớn như vậy, lại bị nam tử gầy yếu thừa cơ hội mà hạ độc thủ. Sự quả quyết đáng ngạc nhiên như vậy, thậm chí không hề do dự, loại tâm ngoan thủ lạt đó quả thực khiến cho người ta líu lưỡi sợ hãi. Có thể sinh tồn được tại hắc giác vực, người này quả nhiên không phải hạng bình thường. Đối với chuyện này mà nói, Tiêu Viêm thực sự phải tiếp thu mới được. Ha ha, Trực Nham tiên sinh, sống ở hắc giác vực ngàn vạn lần đứng trước mặt mà bắt hình xong thực lực của thú nhân. Bởi vì nguyên nhân đó mà hàng năm số người bị chết trong hắc giác vực cơ hồ phải đem một tòa thành mới có thể chất hết thi thể a. Đàm Á thấp giọng cười nói. Ừ, Tiêu Viêm hơi gật đầu, tận mắt nhìn thấy một màn này khiến cho gã hiểu được quy luật của hắc giác vực triệt để. Cảnh hai người chém giết lúc trước giống như là một chuyện cỏn con xen vào giữa, chỉ khiến mọi người xếp hàng ở đây có một số là theo dõi mà thôi, nhưng cũng không có bao nhiêu người đối với chuyện này mà phát ra lời cảm thán gì cả. Đội ngũ chậm rãi tiến về phía trước, sau khi đợi gần nửa giờ, rốt cục đã đến lượt xa đội của Đàm Á. Lúc xa đội đi vào cổng thành, gã vốn lanh tay lẹ mắt đem một túi kim tệ thật lớn đưa qua. Tiêu Viêm mặt hơi biến sắc, thấy rõ ràng túi kim tệ thật lớn của gã lúc này đây, không ngờ vẫn còn ẩn một cái túi nhỏ ở trong tay. Tên hắc y nam tử vẻ mặt lạnh nhạt thu lấy kim tệ, tùy ước chừng trọng lượng, sắc mặt của hắn nhu hòa một chút, cũng không nói lời vô nghĩa, vừa tay lên bèn mặc cho thương đội của Đa Mã tiến trong thành. Ha ha, Dực Nhâm tiên sinh, tiếp theo ngươi định đi đâu vậy? Tiến vào trong thành, Đa Mã cho xa đội dừng lại cười hỏi. Ta định ở trong thành đi dạo trước đã. Đúng rồi, không biết trong hắc ấn thành có bao nhiêu dược liệu tốt nhất nhỉ? Tiêu Viêm nhảy xuống xe ngựa, ngẩng đầu hỏi: dược liệu sao? Thế đương nhiên phải là đến Thiên Dược Phường rồi. Chỉ cần người có đủ tiền nên có thể mua được những dược liệu quý hiếm mà ở bên ngoài vốn khó có thể nhìn thấy được. Đa Mã cười nói: ừ, đáp tạ. Nếu như vậy, nhân tiện ở chỗ này cáo biệt ngươi luôn. Ngày sau nếu có cơ hội chúng ta gặp lại tán gẫu tiếp. Chắp tay hướng về phía Đa Mã, Tiêu Viêm cũng không chần chờ, hắn đáp lại lời khách khí, gã liền chuyển thân xen vào giữa dòng người, sau đó nhanh biến mất không thấy. Hy vọng có thể gặp lại. Bất quá, tại Hắc Sắc Vực nhân số tử vong hàng năm thì những nhân vật mới tỷ lệ chiếm tử vong là cao nhất, đặc biệt là những thanh niên có thực lực tuổi trẻ khí tinh, lại không biết thu liễm tài năng, tỏ rõ ra một bộ dáng đoạt mệnh. Chỉ có điều, tên gia hỏa này ngược lại cầu tiến hơn nhiều, nếu thủ đoạn lại tàn nhẫn hơn, nói không chừng thật đúng là tài năng đứng đầu ở Hắc Sắc Vực hỗn loạn này. Nhìn bóng lưng Tiêu Viêm biến mất, Đa Mã cười khổ một tiếng, sau đó vung tay lên đem xa đội hướng về một cái nhai đạo khác mà đi đến. Chậm rãi đi xuôi theo nhai đạo, ánh mắt của Tiêu Viêm không ngừng đảo qua những cửa hàng hai bên. Chẳng qua gã im lặng chính là vì cái nhai đạo không đến 100 mét ngắn ngủi này đã thấy được hơn không dưới 10 cuộc ẩu đả, thậm chí có chuyện rút xào liều mạng huyết chiến. Đối với loại chuyện này ở tòa thành này, cơ hồ chỉ dùng một chữ để hình dung, đó chính là loạn. Trên đường tránh đi mấy cái cuộc liều mạng huyết chiến, Tiêu Viêm vòng qua hai góc đường đi chừng hơn 20 phút, gã rời ánh mắt lướt qua, rốt cuộc dừng lại trên tấm biển của một cửa hàng chiếm được diện tích đất rộng. Ở trên tấm biển màu hồng viết một chữ Thiên Dược Phường, phong cách cổ xưa, hẳn chính là ở đây. Trong lòng lẩm bẩm, Tiêu Viêm phóng nhanh cước bộ, sau đó đi qua gian dược phường khí thế bất phàm. Nhất thời một mùi thuốc hỗn loạn trên 100 loại liền phả vào mặt, khiến cho gã nhịn không được muốn hắt hơi vì bị kích thích. Bên trong dược phường diện tích cực rộng, đồ vật bố trí ngang dọc, trong tủ bày bằng thủy tinh đều được xếp đặt rất chỉnh tề ngăn nắp. Bên trong tủ bày trong suốt đủ các loại dược liệu. Lúc này tại một vài tủ bày hàng ở phía trước có không ít người đang bù lại tiếng nói chuyện ầm ĩ với nhau không ngừng quanh quẩn chỗ đó. Cước bộ thong thả bước qua phía tủ kính thủy tinh, ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua trong đó, trong mắt gã hiện lên kinh ngạc. Quả thật như lời Đa Mã nói, dược liệu bên trong Thiên Dược Phường này xác thực tại ngoại giới khó tìm được. Thật không hiểu ở nơi nào bọn họ tìm được cả mớ dược liệu hiếm lạ quy mô lớn như vậy. Lắc lắc đầu kinh ngạc tán thán, tầm mắt của Tiêu Viêm từ trên giá liêm yết của một gốc dược liệu đảo qua, gã nhìn không được kinh ngạc một hồi. Một gốc cao dài mộc linh tam châm hoa tại ngoại giới tuy là hiếm lạ, có thể bán nhiều nhất chỉ 5 vạn kim tệ, nhưng ở đây ước chừng đã gấp 3 lần, 17 vạn một gốc. Ra hỏa, ta trực tiếp đi cướp lấy là được rồi. Tiêu Viêm á khẩu lắc đầu, dựa theo thân thể hiện tại của hắn, có được ngay cả một gốc mộc linh tam châm hoa, vậy cũng không mua nổi. Cười khổ một tiếng, ánh mắt Tiêu Viêm lại từ trên tủ bày thủy tinh đảo tiếp. Sau một lúc lâu, gã dừng lại chỗ sau cùng của tủ bày hàng, vẻ mặt hơi chết lặng. Dò xét kỹ trước đây, gã thật đã đem một gốc dược liệu phục tử linh đan tìm thấy một luyện chế toàn bộ. Chỉ có điều trải qua tính toán của gã, nếu đem toàn bộ dược liệu này mua lại chí ít cũng phải 87 vạn kim tệ a. Hắc điếm hắc điếm, ví như hải lão thì tốt rồi, lão thân là thái thượng trưởng lão của Thức Đặc Nhĩ Gia tộc, xuất ra trường này tiền khẳng định không là vấn đề. Trong miệng của gã rì rầm, Tiêu Viêm bỗng nhiên có chút quẫn bách. Trước đây gã chẳng bao giờ để ý đến việc tiền bạc, bây giờ vừa mới tiến vào Hắc Giác Vực, rốt cuộc lại là vì tiền mà khổ lão. Sư phụ, làm sao bây giờ? Rơi vào đường cùng, trong lòng gã đành phải cười khổ hỏi. Hắc hắc, ta đã nói, sống giữa Hắc Giác Vực, kẻ không tiền nửa bước khó mà đi. Dược đã nói đùa xí xả, còn có thể sao nữa? Nếu như không muốn lấy vật đổi vật, vậy thì xoay chuyển chủ ý, mua phục tử linh đan, liền lấy tiền thừa đem toàn bộ mua 2 bộ dược liệu mà luyện chế tam văn thanh linh đan, sau đó mang đan dược tới phòng đấu giá để bán. Bằng không mà nói, những dược liệu kia ngươi nhất định phải suy nghĩ tìm cách đoạt tới tay thôi. Ai, đành thế thôi. Thở dài một lúc, Tiêu Viêm bắt đầu quay đầu tìm mớ dược liệu luyện chế tam văn thanh linh đan đó. Bất quá không tồi, tam văn thanh linh đan thuộc loại tứ phẩm đan dược, cho nên yêu cầu dược liệu của nó thấp xa hơn so với yêu cầu luyện chế phục tử linh đan. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên nói cho ngươi một nguyên tắc quan trọng. Mặc dù chuyện này sẽ làm cho ngươi vốn kinh tế không dư giả gì càng thêm xét vì tuyệt, tiết lại giá vì xương. Dực lão giọng cười trên nỗi đau khổ của người khác làm cho Tiêu Viêm lo lắng. Chủ ý của ngươi là muốn lấy Vẫn Lạc Tầm Viên đúng không? Như vậy, giống như khi xưa thôn phệ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa giống nhau cả thôi, cần phải chuẩn bị tất cả đầy đủ. Dực lão híp mắt nói, thôn phệ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa là nhờ vào huyết liên đan bảo hộ mới khiến cho xác suất thành công của ngươi đại tăng. Bất quá, Vẫn Lạc Tâm Viên bài danh thứ 14 trên dị hỏa bảng, hùng hãn dữ dằn hơn rất nhiều so với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa bài danh thứ 19A. Cho nên, bây giờ ngươi chuẩn bị phải càng chu đáo hơn nữa. Ách, ta thiếu chút nữa quên mất chuyện hệ trọng này rồi. Tiêu Viêm ngẩn ra chợt bừng tỉnh. Ở lần đầu tiên gã thôn vệ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, nếu như không có huyết liên đan trợ giúp, cuối cùng có thành công hay không hay rằng khó nói lời xuông. Bây giờ chúng ta cần những vật gì quan trọng? Tiêu Viêm thấp thỏm hỏi. Lục phẩm đan dược, linh đan tài liệu của nó trái lại không nhiều lắm, chỉ 4 loại thôi: tâm hỏa chi, long tu băng hoa quả, thanh mộc thiên đằng, còn có ma hạch cao dài thủy thuộc tính một cái. Câu nói thản nhiên lại khiến cho Tiêu Viêm cước bộ đang đi chợt cứng đờ, khóe miệng hơi run rẩy. Không đề cập đến ba loại đầu tiên, cái tên dược liệu đã chưa từng nghe qua, chỉ một cái cuối cùng nhất định khiến cho gã sinh ra kích động thở hổn hển. Lục giai ma hạch, chẳng lẽ bảo gã đi giết một đầu lục giai siêu cấp ma thú có thể địch nổi cùng đấu hoàng cường giả sao? Nếu muốn đâm đầu vào chỗ chết cũng không phải tìm cái loại biện pháp này chứ. Chương 382, luyện đoàn thất bẩn. Từ Thiên Dược Phường đi ra, ngửa đầu nhìn lên không trung, vẻ mặt của Tiêu Viêm có phần âm trầm, thở ra một hơi. Từ giờ trở đi, gã chính thức trở thành nghèo rớt mồng tơi a. 4 loại dược liệu để luyện chế Tam Văn Thanh Linh Đan không chỉ lấy toàn bộ 13 vạn kim tệ trên người gã tiêu hao hầu như hết sạch, hơn nữa cuối cùng còn lại xuất ra chọn 3 bình cùng 27 viên hồi ký đan, mới thuận lợi đem mớ dược liệu từ trên vẻ mặt kinh ngạc của người bán hàng mà đoạt tới tay gã. Nên biết dập hàng rằng, theo giá thị trường, một viên hồi ký đan có thể mua nhiều lắm, chỉ có 5.000 kim tệ một quả, mà bán tổng cộng 27 viên. Cho dù bỏ đi con số lẻ, vậy cũng là thiếu hơn hàng chục ngàn. Bần cùng sinh đạo tắc a, hy vọng đừng có thất bại, bằng không thì e rằng chỉ có thể đem bán tử tinh nguyên rồi. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, mặc dù đã thu mua 4 loại dược liệu để luyện chế Thanh Văn Tam Linh Đan, nhưng với thực lực hiện tại của gã, vốn không có khả năng đạt tới xác suất thành công 100%, thậm chí nếu đổi giữa 4 lần, có 2 lần luyện chế thành công. Vậy, bấy giờ buôn bán cũng có thể kiếm được một khoản tiền. Nhưng mấu chốt là gã căn bản không dám khẳng định mình có thể giữ nguyên xác suất thành công như vậy. Giờ kia tại luyện dược sư đại hội Gia Mã Đế Quốc, nếu không nhờ có chút may mắn, e rằng gã còn luyện chế không được loại Tam Văn Thanh Linh Đan đám cao sai kia. Song ai có thể dám khẳng định các loại vận may mắn sẽ luôn kết bạn với người mình mãi chứ? Quay đầu liếc về tấm biển phường một cái, Tiêu Viêm nghiến răng nghiến lợi, sau đó mắng một câu hắc điếm. Gã mới phất tay áo tiến vào nhai đạo, bắt đầu tìm một chỗ yên ổn có thể đào tạo điều kiện cho gã luyện đan. Theo một hướng nhai đạo thong thả đi gần 10 phút sau, Tiêu Viêm dừng bước bên ngoài một quán trọ. Sau một thoáng nghi hoặc, gã liền vào bên trong. Trong một căn phòng yên tĩnh, Tiêu Viêm đang mang mớ dược liệu mua lúc này trên bàn vừa lấy ra, gã thấp giọng nói, may mắn thay là vừa rồi Đa Mã đưa thủ lao không có tự cự tuyệt, bằng không bây giờ ngay cả tiền chọn phòng cũng không có là khả năng mà trả. Việc này chật quả thật là rất bất mãn. Đem hết mớ dược liệu này lại ra, Tiêu Viêm lấy một cỗ dược đỉnh cũng xem là cao cấp ra. Xong hết thảy, gã phủi tay cười khổ, cứ xem như là một phen rèn luyện cho thạo tay nghề đi nhỉ. Thủ chỉ bắn nhẹ nhàng, một tia thanh sắc hỏa diễm từ đầu ngón tay hiện lên, hỏa diễm rất nhanh bị bắn vào trong miệng dược đỉnh. Nhất thời thanh sắc hỏa diễm hóa thành hỏa diễm dần dần bùng cháy trong dược đỉnh. Nhìn thanh sắc hỏa diễm bốc dựng lên, Tiêu Viêm hít một hơi, đem mọi cảm xúc trong lòng kiềm chế xuống. Tiếp đó, theo thủ chỉ thon dài của gã, dùng phương pháp chi hoa chỉnh điểm như thiểm điện lướt qua trên bàn, một gốc dược liệu vẽ thành một cái đường cong bị ném vào trong dược đỉnh, trong khoảnh khắc liền hóa thành bột phấn. Trong căn phòng yên lặng, thanh sắc hỏa diễm ở trong dược đỉnh nhảy múa lay động, bóng hoa lửa ở trên tường nhẹ nhàng múa vuốt rất nhanh có thanh thế. Gốc dược liệu đó bị ném vào trong dược đỉnh, đủ các loại dược phấn sáng bóng khác nhau chậm rãi hội tụ, sau đó do được hỏa diễm nóng rực tra khảo, nó bắt đầu xuất hiện xu thế dung hợp. Một giờ sau, ánh mắt của Tiêu Viêm gắt gao như dán vào quả đan dược dạng nguyên mẫu trong dược đỉnh. Thủ chỉ từ trong nạp giới lấy ra một quả đan dược hoàn màu tím, rất nhanh nhét vào miệng, hơi hơi nhai nuốt xuống. Thủ ấn đột nhiên thay đổi, chỉ thấy phía trong dược đỉnh thanh sắc hỏa diễm nhanh chóng bị triệt tiêu, đồng thời miệng của gã hé ra, tử sắc hỏa diễm phụt ra mạnh mẽ tiến vào dược đỉnh. Thình thịch, tử hỏa mới tiến vào dược đỉnh, khuôn mặt Tiêu Viêm lại hơi biến sắc, chợt bị một tiếng bí hơi vang lên rất nhỏ, một đống tro đen theo dây đế đỉnh chạy ra ngoài. Thất bại rồi. Nhìn đống tro màu đen đó, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu. Khi dung hợp đan dược quá hấp tấp nóng nảy, chuyển đổi hóa diễm thì kém, tâm tư không ổn định, tinh thần lại dao động. Luyện dược như vậy, xác suất thành công 10 phần chẳng đạt tới 2-3 phần đâu. Dược lão thanh âm thản nhiên theo giới chỉ vang lên, mang sai lầm của Tiêu Viêm mắc phải trong lúc luyện chế nói toạc bóng heo. Lặng lẽ gật đầu, Tiêu Viêm cũng không có tìm lời giải thích, im lặng đứng trước dược đỉnh 2 phút, hít sâu một hơi, trong mắt đem cảm giác thất bại lúc nãy hoàn toàn trục xuất ra khỏi đầu. Khuôn mặt của gã không vui không buồn, bàn tay lay động, một tia thanh sắc hỏa diễm như bão táp lại bắn vào trong dược đỉnh. Tâm tư gã tĩnh mịch, thanh sắc hỏa diễm giữa đôi nữ tử màu đen kia nhảy múa lay động. Bàn tay Tiêu Viêm ở phía trên bàn di chuyển, sau đó đột nhiên khẽ động, nhất thời một cốc dược liệu lại quét vào trong dược đỉnh. Luyện chế ở trong căn phòng yên tĩnh tiếp tục lặng yên tiến hành. Gần một giờ sau, con người trống rỗng hư mị của Tiêu Viêm bỗng mở to, thủ trưởng kết ấn hồ điệp phi vũ, màu sắc rất đẹp đẽ. Miệng của gã bỗng nhiên hé ra, tử hỏa bắn ra, thanh sắc hỏa diễm lặng lẽ tan biến. Bên trong dược đỉnh, một quả đan dược màu xanh nhạt mượt mà xoay tròn trên tử hỏa. Tử hỏa và lục sắc hỏa diễm đan xen mỹ lệ, chậm rãi hiện hiện ở phía ngoài đan dược. Hô, quệt đi mồ hôi lạnh trên trán, Tiêu Viêm thở ra một hơi thật dài. Gã ngay cả cốt linh lãnh hỏa của dược lão cũng không có mạo hiểm mà gọi ra. Tuy rằng nếu như thành công mà nói, liền có thể cho thanh linh đan chính thức có đủ 3 thứ hoa văn, do đó giá trị của nó tăng lên cực cao. Bất quá bây giờ gã thực không dám khẳng định có năng lực để tăng lên một văn, giống như là lần luyện chế ở luyện dược sư đại hội hay không. Một lần nhanh chóng thành công, thời khắc lúc này của gã phát tài hay làm giàu cũng phải dựa vào cái 2 hoa văn thanh linh đan này đây. Nếu như một chút bất cẩn làm cho nó hỏng đi, thật đúng là khiến cho người ta á khẩu. Giá trị khoảng nhị văn thanh linh đan này có thể bán ra khoảng 40 vạn, mà tam văn thanh linh đan có thể chính tới 60 vạn. Giá cả rất cao, đúng là tăng lên gần gấp đôi. Tiếng cười của giặc báo rất cám dỗ vang lên. 40 vạn, vậy có thể tiết kiệm được một khoản lời khá khá. Khóe mắt nhảy lên, Tiêu Viêm cố chống lại sự cám dỗ, đem quả đan dược cất vào bình nóng. Gã duỗi chân nghỉ ngơi trên giường, nửa giờ sau lại đứng dậy đi tới cái bàn bắt đầu luyện chế. Trong khoảng thời gian suốt một buổi chiều, Tiêu Viêm đều ở trong phòng nhỏ luyện chế mớ dược liệu còn lại. Vào lúc trời dần dần ảm đạm, dược liệu trên bàn rốt cuộc hoàn toàn bị luyện chế hết sạch. Mà trên bàn, trong 2 bình ngọc nhỏ, mỗi cái được một quả đan dược tròn trĩnh màu xanh nhạt, hương thơm nhàn nhạt mơ hồ thẩm thấu ra ngoài, khiến cho người ta thẩm thấu thanh khí sáng. Bên trong dược đỉnh, tự sắc hỏa diễm cháy hừng hực. Cuối cùng một quả đan dược màu xanh, do ở giữa tự hỏa đã săn sóc ân cần, xuất hiện một đạo hoa văn màu tím nhạt. 4 dược liệu thứ kém lại có thể luyện chế ra 3 quả nhị văn thanh linh đan, xác suất thành cao như vậy khiến cho người bị cứng lưỡi. Đương nhiên, nếu không có kinh nghiệm phong phú của dược lão bên cạnh chỉ bảo, lại thêm công hiệu của dị hỏa, e rằng với luyện dược thuật của Tiêu Viêm có thiên phú đến cỡ nào cũng không có khả năng có cái loại xác suất thành công làm cho người ta đỏ mặt tía tai vì ngưỡng mộ và đố kỵ như vậy a. Tự sắc hỏa diễm đang chăm chú chậm rãi nhảy múa, Còn người Tiêu Viêm cứ như nhìn vào trong đá một khỏa thanh linh đan ấy. Do nhiệt độ bồi dưỡng đã dần dần hoàn thành, đã khẽ liếm môi, khóe mắt liếc qua hai quả nhị văn thanh linh đan trên bàn, đột nhiên cho con người đen kịt có chút sực cháy. Hắc, ta biết ý đồ của ngươi rồi, không dằn lòng được định luyện chế tam văn thanh linh đan à? Dường như hiểu Tiêu Viêm suy nghĩ cái gì, giọng cười giễu cợt của Sở Lão ở trong giới chỉ vang ra. Hắc hắc, dù sao đã chế ra hai ba quả nhị văn thanh linh đan, bây giờ dù thất bại một quả cũng có lãi rồi. Làm người mà không có tính mạo hiểm thì thật là đáng chán. Tiêu Viêm khóe miệng cười cười, ngón tay đeo giới chỉ màu đen khẽ bắn lên, nhất thời bạch sắc hỏa diễm dày đặc chậm rãi bốc dựng lên. Bạch sắc hỏa diễm này vừa dày vừa xuất hiện trong căn phòng nhỏ vốn nóng rực, nhiệt độ đã giảm xuống rất nhiều. Sắc mặt Tiêu Viêm chậm rãi ngưng trọng, đã tập trung linh hồn lực bao quanh thành sắc hỏa diễm đó, sau đó chậm rãi từng ly từng tí đưa vào bên trong rực. Mà từ sắc hỏa diễm trong đó, tại thời điểm Tiêu Viêm dùng một cỗ linh hồn lực, ngoại trừ bị lùa ra khỏi sực đỉnh, nó cũng là lặng lẽ tiêu tán mất. Bạch sắc hỏa diễm tiến vào, tự sắc hỏa diễm lùi ra, gã lắm bắt thao tác rất an ý. Cả hai đều bị tinh thần lực của Tiêu Viêm hoàn toàn tập trung khống chế không sai chút nào. Thậm chí sực đảo cũng phải phát lên một tiếng kêu hạ khe khẽ. Bạch sắc hỏa diễm tiến vào trong sực đỉnh, do nhiệt độ đột ngột hạ thấp, sực đỉnh run rẩy vài cái, vết nứt thật nhỏ lặng lẽ tràn ra. Lạnh nhiệt luân phiên, quả nhiên là tổn hại đến độ bền. Hừ, xem ra ta phải kiếm một cái dược đỉnh thật tốt, bằng không sau này luyện dược lúc nào cũng phập phồng lo sợ ta. Khóe mắt liếc qua những vết nứt nhỏ xíu kia, Tiêu Viêm than thở khẽ lắc đầu. Bất quá lúc này gã không có biến sắc mặt gì cả, khống chế hỏa diễm trong tay là điều kiện tiên quyết. Bây giờ dược đỉnh vẫn có thể chống đỡ được cho tới khi gã đem quả đa dược đó hoàn toàn luyện chế xong. Phía trong dược đỉnh, bạch sắc hỏa diễm dày đặc giống như là một đám tiểu bạch xà đang lượn lờ xung quanh đan dược. Từng đợt, nhiệt độ kỳ dị, cứ cách một khoảng thời gian, mỗi khắc đi, nó lại chậm rãi thẩm thấu vào bên trong đan dược. Sau đó, một cái hoa văn màu trắng rất nhỏ bắt đầu dần lan tràn đến mặt ngoài quả đan dược. Hảo, lần này khống chế hỏa diễm so với lần trước còn tốt hơn nhiều. Nhìn động tác ngự bạch sắc hỏa diễm tinh tế, Dược Lão gật đầu có chút tán thưởng. Lúc này đây, sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng rơi xuống. Cho dù nói thế nào, cốt linh lãnh hỏa cũng không phải hỏa diễm thuộc về gã, vậy khống chế được nó cực kỳ hao tâm tổn sức. Vì vậy gã lúc này vốn không dám tùy ý trả lời Dược Lão, đã rất sợ bị phân tán tinh thần lực. Nhiệt độ hỏa diễm chỉ cần tăng lên một chút thôi liền khiến cho quả thanh linh đan này biến thành phế liệu triệt để. Cuối cùng, do nhiệt độ bồi dưỡng ước chừng duy trì gần nửa giờ sau, nhìn màu xanh nhạt phía trên đan dược đã bị hoa văn màu trắng lan tràn trọn gói một vòng, Tiêu Viêm lúc này mới thở một hơi. Tâm trí vừa động, linh hồn lực bao quanh thanh sắc hỏa diễm dày đặc nhanh chóng từ miệng dực đỉnh rút ra ngoài. Chỉ thấy vẫy lên một cái, hỏa diễm liền phụt ra quay về trong cái giới chỉ màu đen. Bàn tay lay động, một cái bình ngọc lại hiện ra, một quả đan dược màu xanh lục từ trong đỉnh bắn ra, cuối cùng huyền phù trước mặt Tiêu Viêm, bị gã yên yên ổn ổn thu vào trong bình. Hai quả nhị văn thanh linh đan, một quả tam văn thanh linh đan, ta nhất định phát tài giàu có rồi. Lau mồ hôi trên trán, Tiêu Viêm nhìn ba cái bình ngọc, thu hoạch lớn nằm cho đầu gã, uốn trầm tràn đầy mệt mỏi, giảm bớt đi rất nhiều. Tiến vào trong hắc sắc vực, gã mới biết được bản thân mình hóa ra lại là một người thiếu hụt tiền bạc như vậy. Luyện chế phục tử linh đan phải có một khoản tiền lớn, luyện chế cái gọi là linh đan kia càng cần rất nhiều tiền. Lúc bấy giờ lợ càng thêm chồng chất, trực tiếp khiến cho Tiêu Viêm hơi đau đầu nhức óc. Kha, đem bình ngọc thu vào lạp giới, tiếng vang rất nhỏ bỗng nhiên nổi lên trước mặt. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn cái, ra vết nứt trên dược đỉnh đã dần mở rộng. Rốt cuộc thì sau một tiếng vang thanh thúy, đã sụp đổ hóa thành những mảnh vỡ trên bàn. Nhìn cái dược đỉnh vỡ vụn, Tiêu Viêm hơi ác khẩu, gã cười khổ, lại một lần nữa tốn tiền mua dược đỉnh rồi. Ai, bây giờ trước tiên tới phòng đấu giá thôi. Chương 383 Phòng đấu giá Hắc Ấn. Chợ đấu giá Hắc Ấn đứng ở đầu con phố đông đúc người qua lại. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn chợ đấu giá khổng lồ trước mặt, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng khâm phục. Lúc trước khi thấy tổng hội đấu giá của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ ở đế đô của Giá Mã Đế Quốc, hắn còn vì quy mô của nó mà cảm thấy hoảng hồn, không nghĩ tới hôm nay tại Hắc Ấn Thành mới biết được chợ đấu giá của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ so với chợ đấu giá Hắc Ấn Thành này khác gì gà so với phượng. Nơi ở chính giữa chợ đấu giá phiên Hắc Ấn, mấy chục nam tử mặc hắc y, sắc mặt lạnh lùng, không đeo vũ khí sắc bén, ánh mắt bén nhọn như ưng, không ngừng quét qua dòng người qua lại. Chỉ từ khí tức ngầm thoát ra từ bên trên người của những nam tử này, không ngờ đã đến 5 người đạt đến đại đấu sư. Những người còn lại đều là đỉnh của đấu giả, tùy tiện chọn một vài đệ tử ở cửa đã là đấu sư cấp bậc. Xem ra thật lực của Bát Viễn Môn cực kỳ mạnh mẽ, ít nhất ở Mễ Đặc Nhĩ gia tộc không dám dùng đấu sư cường giả để canh cửa. Quấn chặt hắc bào to lớn quanh người, Tiêu Viêm hơi cúi đầu, bóng tối ở vành mũ che kín khuôn mặt. Tại hắc giác vực lời lời vô cùng hỗn loạn này, hắn hoàn toàn không có cho rằng tùy ý để lộ thân hình của mình là một quyết định khôn ngoan. Theo dòng người, Tiêu Viêm chậm rãi tiến vào trong đấu giá. Không gian khổng lồ bên trong khiến cho hắn trong khoảng khắc lại có chút thất thần, lập tức ngay sau đó liền hồi phục lại, hướng về đại sảnh ở trung tâm. Trong chợ bán đấu giá này, bốn phía đều treo những cái màn ảnh cực lớn, danh sách những vật phẩm tham gia đấu giá cuộn dọc màn hình. Tiêu Viêm nhìn lướt qua một chút, không phát hiện ra những thứ gì quá hiếm. Xem ra những kỳ vật kia vì để bảo trì tính thần bí nên không được trưng bày. Đương nhiên, một vài thế lực không nhỏ có thể thông qua một vài đường dây khác để thăm dò những bảo vật được giữ kín. Ánh mắt sau khi quét ngang một vòng dừng lại nơi gian phòng giám định bảo. Tiêu Viêm hơi ngần ngừ một chút mới bước vào. Bước vào nơi đây giám định, Tiêu Viêm ngạc nhiên phát hiện trong gian phòng không nhỏ này lại được chia thành hơn 100 mật thất. Chắc là để bảo vật không bị bại lộ nên mới xây thành như vậy. Tiêu Viêm bước vào phòng giám định bảo, liền có một thị nữ ăn mặc cực kỳ nóng bỏng bước tới, thanh âm nũng nịu: "Tiên sinh, này lại giám định hay là định giá để bán?" "Định giá." Tiêu Viêm gắt ép giọng thành khàn khàn: "Mời theo ta." Thị nữ cười duyên quyến chỗ rỗ, sau đó xoay người, hồng nghèo ngúng ngoáy như rắn phô đường cong mê người, nhìn thật lâu khiến bụng người ta không khỏi lồi lên một chút tà hỏa. Xem ra thị nữ ở nơi này đều được chuyên môn huấn luyện qua làm thế nào để hấp dẫn trong mắt nam nhân. Ánh mắt thu vào dưới vành nón, Tiêu Viêm không để ý đến thân hình đang ấn hiệu kia. Ở nơi vô cùng hỗn loạn như hắc giác vực, dù là nữ nhân sức trói gà không chặt cũng có thể khiến cho gã ngã lộn ngửa, cho nên Tiêu Viêm không dám, cũng không có muốn dính líu gì với nữ nhân nơi đây. Đi theo sau được vài chục mét, thị nữ bên trước một mặt thất nhỏ cúi người cung kính cười nói với Tiêu Viêm: "Tiên sinh, chỉ cần ngài đưa ra vật cần bán đấu giá cho đại sư trong kia đánh giá xem xét, sau đó có thể chiếu theo đẳng cấp và độ chân quý của vật ấy có chỗ ngồi thích hợp." Tiêu Viêm khẽ gật đầu, đẩy nhẹ cửa gỗ màu đen đi vào, sau đó thuận tay đóng cửa lại. Trong mật thất rất sáng, một lão già đầu đã điểm bạc đang dùng ánh mắt sắc bén nhìn Tiêu Viêm, nhưng vì hắn giấu mình sau tấm áo choàng đen cho nên lão già chỉ chẳng nhìn ra được cái gì. "Mời ngồi." Tùy ý chỉ vào một ghế trước bàn, lão già sửa sang lại một ít dụng cụ dùng để thẩm định xong, cúi đầu hờ hững nói: "Lấy vật người cần bán đấu giá ra." Tiêu Viêm vẫn bảo trì trầm mặc không nói lời nào, bàn tay nhoáng lên, ba bình ngọc nhỏ xuất hiện trên bàn đan dược. Nghe được tiếng bình ngọc chạm vào bàn, lão già hơi sững người, ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại lời ba bình ngọc, trong mắt thoáng lên vẻ kinh ngạc, mang vào một găng tay mỏng trong suốt, cẩn thận cầm lấy bình ngọc, sau đó đổ viên đan dược màu xanh tròn tròn trên lòng bàn tay, đưa lên mỗi người mấy cái, ánh mắt dừng lại hai vằn xanh tím của đan dược. Trầm ngâm một hồi, sắc mặt dần có chút biến hóa, kinh ngạc nói: "Đây là nhị văn thanh linh đan." "Ừm." Tiêm nhân viên khẽ gật đầu, âm thanh vẫn khàn khàn như trước. "Vì người đã nghe qua tên nhị văn thanh linh đan, chắc cũng hẳn biết công hiệu của nó. Giúp ta tính toán giá ban đầu để đấu giá đi. Ta phải kiểm nghiệm trước một chút." Lão già lắc đầu, sau đó lấy ra dụng cụ kỳ quái, loay hoay với đan dược cả nửa ngày mới ngừng lại. Ánh mắt thấp thoáng thêm vẻ kỳ dị như tâm ý nói: "Đây là nhị văn thanh linh đan, hơn nữa phẩm chất khá cao. Dù là tứ phẩm luyện dược sư bình thường khó có thể luyện ra. Theo cách tính của Hắc Giác Vực, viên nhị văn thanh linh đan này giá thấp nhất khoảng 30 vạn. Đem ra bán đấu giá, có vài thế lực giàu có tranh nhau, ít nhất cũng phải bán được 50 mấy vạn, cũng không phải việc khó. Vậy coi cái này xem." Tư Viêm khẽ gật đầu. Giá này đã cao như hắn dự kiến, cho nên liền đẩy bình đựng tam văn thanh linh đan trước mặt. Hơi giật mình, lão giả cầm lấy bình, sau đó đổ một viên đan dược như phỉ thúy ra. Ánh mắt quét qua ba vằn quấn trên đan dược, gương mặt vốn bình đạm rốt cuộc cũng xuất hiện ngưng trọng. Nhị văn thanh linh đan tuy kém tam văn thanh linh đan một vằn, nhưng giá trị của chúng hoàn toàn cách biệt một trời một vực. Nhị văn thanh linh đan tuy rằng có công hiệu giúp đấu sư đột phá trở ngại tiến giai, nhưng chỉ giúp được thực lực tăng 1-2 tinh, hơn nữa tỷ lệ cắn trả khá lớn. Còn tam văn thanh đan một khi dùng xong, không chỉ có thể phá vỡ chướng ngại, thực lực lập tức tăng lên 3 tinh. Đương nhiên ngoại trừ trường hợp bản thân cố ý áp chế không cho thực lực tăng mạnh. Kể trước lúc Tiêu Viêm dùng tam văn thanh linh đan, bởi vì lo lắng thực lực tăng quá nhanh khiến cho bản thân mất đi sự khống chế chính xác đối với cơ thể, nên mới tích trữ dưỡng lực kia trong cơ thể, sau đó trực tiếp kích hoạt lại khiến thực lực của hắn tăng mạnh. Từ những điều này có thể nhìn ra chênh lệch rõ ràng giữa tam văn và nhị văn. Đối với điểm này, lão già kia nhìn qua vô số bảo vật đương nhiên cũng biết, cho nên sắc mặt của hắn mới có thêm vài phần kinh ngạc và ngưng trọng. Tam văn thanh linh đan, giơ lên lật xuống viên đan dược màu xanh, lão già thấp giọng nói: "Ừ." Tiêu Viêm gật đầu: "Hàng tốt." Lão già chép miệng, hắn dù đã quen nhìn bảo vật cũng cho ra bình luận như vậy. Chần chờ một chút nói: "Tam văn thanh linh đan này giá ban đầu có thể khoảng 70 vạn kim tệ, sau khi đấu giá ta nghĩ có thể bán được khoảng 90 vạn kim tệ." Tiêu Viêm im lặng gật đầu, thầm thở phào một hơi: "Ba viên tam văn thanh linh đan giá trị gần 200 vạn, khoản tiền này thật là kinh khủng. Khó trách luyện dược sư là một nghề không thiếu tiền, loại nghề một vốn bốn lời này xác định là khiến cho người khác phải đem thèm thuồng." Đương nhiên Tiêu Viêm cũng hiểu rõ một vấn đề: một vốn vạn lời, điều kiện đầu tiên phải có tỷ lệ thành công cao. Một luyện dược sư luyện chế đan dược có khi 10 lần mới thành công một lần, mà giá của nguyên liệu để luyện chế tam văn thanh linh đan đã gần 6-7 vạn kim tệ. Lúc đó coi như tiêu hết thành công là 1/10, e rằng chỉ vừa đủ giá vốn mà thôi. Dù sao không phải tất cả luyện dược sư trên thế giới này đều có được sự trợ giúp thật lớn của dược lão, với kinh nghiệm vô cùng phong phú cùng dị hỏa kép hợp với nhau. Hai viên nhị văn thanh linh đan, một viên tam văn thanh linh đan, tiên sinh, giá trị chỗ vật phẩm ngày muốn bán đã đạt tới mức khách quý cấp 2 của chợ bán đấu giá Hắc Ấn chúng ta. Đây là số ghế của ngày. Chiều nay hội đấu giá chính thức bắt đầu, lúc đó xin mời đến ngồi đúng chỗ. Lão già cẩn thận bỏ đan dược xuống, sau đó lấy ra một tấm thẻ chế tạo từ ngọc phỉ đưa cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm gật đầu nhận tấm thẻ phi thúy, nói: "Hiện tại ta có thể đi chưa?" "Tiên sinh xin ngài tùy ý." "Cất kỹ ba viên thanh linh đan." Lão giả cười nói, có lẽ vì chúng mà thái độ của lão đã tốt hơn một ít. Nghe vậy Tiêu Viêm không nói gì thêm, đi ra cửa mở bước ra ngoài. Nhìn cửa phòng chậm chậm đóng lại, rồi lại nghe bước chân dần đi xa, ngón tay lão giả gõ nhẹ trên bàn một lúc, cúi đầu nhìn ba viên thanh linh đan, trong đôi mắt đục mở lóe lên thần sắc kỳ dị. Người này trước kia chưa từng gặp mặt, một lần có thể lấy ra ba viên thanh linh đan, có lẽ hắn là một luyện dược sư ở nước cấp bậc không thấp. Bàn tay vỗ vào trên mặt bàn, vách tường mặt thất đột nhiên chậm chậm lộ ra một hốc đen ngòm. Lão giả cầm ba viên thanh linh đan, quay người đi vào trong đó, tiếng lẩm bẩm khe khẽ trong mật thất hiên ắng. Loại luyện dược sư có thể luyện chế ra tam văn thanh linh đan, hắc giác vực này cũng không thấy nhiều. Loại người này có thể môn chủ sẽ cảm thấy hứng thú a. À.